Cây thông. Một cây thông non xinh tươi mọc trong rừng. Thông mọc chỗ có nắng và quang đãng. Khắp xung quanh có nhiều cây thông khác lớn hơn. Thông non ta cũng muốn lớn bằng những cây ấy. Thông non rất ghét các trẻ em trong làng, vừa bi ba bi bô, vừa đi qua lại để hái quả dâu. Rồi lúc trở về, tay xách giỏ dâu, ngồi gần gốc thông mà khen. Ồ, cây thông non xinh quá! Nó không thích người ta gọi nó là thông non. Năm sau, nó lớn lên thêm một đốt, mọc thêm được một cành. Năm sau nữa, lại thêm một lớp cành nữa. Các bạn hẳn cũng biết là như thế, chỉ cần đếm các lớp cành cũng đủ nhận ra tuổi một cây thông. Cây thông non thở dài. Ôi! Giá như ta cũng to lớn bằng những cây khác nhỉ? Lúc ấy ta sẽ vươn nổi các nhánh rất xa ra xung quanh, và từ trên ngọn cây ta có thể ngắm nhìn khắp đồng quê. Chim chóc sẽ đến làm tổ trên các cành của ta, và khi gió thổi, ta cũng sẽ nghiêng mình một cách đường bệ như các cây khác. Bởi vậy, thông non của chúng ta không thích bất cứ một thứ gì, từ nắng ấm cho đến chim chóc, cho tới cái đám mây hồng sáng chiều bay qua trên ngọn thông. Đông đến, bốn bề toàn là tuyết trắng phau lấp lánh. Một con thỏ rừng chạy ngang, nhảy vọt qua ngọn thông non. Thông ta lấy làm nhục lắm. Nhưng qua hai mùa đông nữa, thông non của chúng ta lớn đến mức thỏ rừng đành phải chạy vòng quanh. Nó lớn lên, lớn mãi, trở nên cao và già. Trên đời này còn gì đẹp cho bằng? Thông non vẫn đinh ninh như thế. Hàng năm, cứ đến mùa thu, các bác tiều phu lại vào đốn ít cây to nhất. Cây thông non bây giờ đã khá to. Nó suy nghĩ về số phận những cây to và đẹp đang đổ xuống đất rầm rầm. Người ta chặt cành và bóc vỏ đi, cây thành ra dài và thon, không nhận ra được nữa. Sau đó, người ta đặt cây lên xe ngựa, chở ra khỏi rừng. Cây đi đâu thế nhỉ? Số phận cây rồi sẽ ra sao đây? Đến mùa xuân, khi chim cò và chim nhạn bay trở về, thông non trước kia của chúng ta hỏi: Các bạn ơi, các bạn có biết người ta mang những cây to đi đâu không? Các bạn có gặp các cậu ấy không? Chim nhạn chẳng hề biết, nhưng một con cò có vẻ đứng đắn, gật gù đáp: Có lẽ tôi biết đấy. Tôi đã gặp rất nhiều tàu bè mới tinh từ Ai Cập về. Cột buồm những con tàu ấy rất lộng lẫy, và tôi ngửi thấy mùi thơm thơm, hình như là gỗ thông thì phải. Chao ôi, ước gì tôi đủ sức lớn để được bồng bềnh trên mặt biển. Biển ấy như thế nào nhỉ? Nó giống cái gì nhỉ? Nói ra thì dài dòng lắm. Cò đáp rồi bay đi. Những tia nắng mặt trời bảo thông: Cậu hãy vui sướng với cái tuổi trẻ của cậu. Hãy tận hưởng chất nhựa tươi tắn và tuổi thanh xuân của cậu. Gió hôn thông và sương trang điểm cho thông những hạt lóng lánh như ngọc. Nhưng thông chẳng xúc động mảy may trước sự săn sóc ấy. Gần đến lễ Noel, người ta đến chặt nhiều cây con, bé và non hơn cây thông của chúng ta. Lúc này chỉ muốn rời bỏ cánh rừng. Các cây non ấy cành lá lưa thưa, nên người ta để nguyên lên xe ngựa chở ra khỏi rừng. Thông tự hỏi, chúng đi đâu thế nhỉ? Chúng chẳng lớn hơn gì ta, có một cây còn bé hơn ta nữa kia. Sao người ta vẫn giữ cả cành và đem chúng đi đâu thế? Đàn chim sẻ chim chíp. Chúng tôi biết nè. Chúng tôi đã nhìn qua cửa kính các nhà trong thành phố. Chúng tôi biết người ta đem cây non đi đâu rồi. Người ta mang chúng đến những nơi hội hè, tưng bừng không thể tưởng tượng được. Nhìn qua cửa kính, chúng tôi thấy người ta trồng chúng vào giữa một gian phòng ấm áp, trang điểm cho chúng bằng những vật đẹp nhất, nào táo, nào bánh ngọt, các thứ đồ chơi và hàng mấy trăm ngọn nến. Rồi sao nữa? Thông vừa hỏi vừa rung lên, rung cả cành lẫn lá. Sao nữa? Sao rồi thế nào? Chúng tôi chỉ biết có đến thế thôi, chỉ biết là thật huy hoàng. Thông lẩm bẩm. Số mình không được hưởng cái tương lai sáng lạng ấy sao? Còn thích hơn là đi biển nhiều. Ôi, giá như bây giờ lại là lễ Noel nhỉ? Nay mình đã to lớn chẳng kém gì những cây được người ta đem đi năm ngoái. Ôi, giá như mình được lên xe, được trồng trong căn phòng ấm áp giữa những vật huy hoàng ấy. Nhưng sau đó sẽ ra sao? Hẳn là sẽ có cái gì tuyệt hơn. Không gì khổ bằng chờ với đợi. Nóng ruột quá đi mất. Gió hiu hiu và ánh nắng bão thông. Hãy vui thú với chúng ta. Hãy bằng lòng với tuổi thanh xuân mơn mởn, với bầu trời khoáng đãng. Thông chẳng vui lòng chút nào. Nó lớn lên mãi. Mùa hè cho đến mùa đông, cành lá lúc nào cũng đẹp một màu xanh thẫm, ai trông thấy cũng khen. Cây thông đẹp quá. Và trước lễ Noel mấy ngày, người ta chặt nó trước tiên. Lưỡi rìu chặt đứt cây đến tận lõi. Cây thốt ra một tiếng thở dài, rồi đổ xuống. Nó đau đớn đến nỗi không còn mơ tưởng đến một chút hạnh phúc nào nữa. Nó nhớ tiếc chỗ nó mọc, nơi nó đã lớn lên. Nó biết rằng từ nay trở đi, chẳng bao giờ nó còn được gặp lại các bạn cũ thân mến của nó. Các bụi cây, bụi hoa mọc xung quanh nó, và biết đâu đấy, có thể là ngay đến một con chim nó cũng không được gặp lại. Đúng, nó ra đi mà lòng không vui. Cây thông của chúng ta bừng tỉnh trong sân nhà, nơi người ta lôi nó ra khỏi xe cùng với các bạn của nó. Nó nghe thấy một người lên tiếng. À, cây này đẹp đó. Tôi đang cần một cây như thế này. Rồi có hai người hầu mặc đồng phục đến khiêng nó vào một gian phòng rộng rãi, đẹp đẽ. Khắp xung quanh có những bức chân dung trên tường và trên chiếc lò sưởi bằng sứ có hai lọ độc bình Trung Quốc chạm trổ đầy những rồng và hoa thép vàng. Lại còn có những cái ghế bành tuyệt đẹp, những ghế trường kỷ bọc lụa, những chiếc bàn lớn chứa đầy sách và đồ chơi quý giá, đáng hàng mấy trăm, mấy nghìn đồng tiền vàng. Rồi cây thông được đặt vào một cái thùng đầy cát, nhưng người ta không thể nào biết rằng đó là một cái thùng gỗ, vì xung quanh có rèm xanh phủ kín. Thông ta không nén nổi cảm động. Rồi sao nữa đây? Các cô gái và bọn đầy tớ bắt tay vào trang điểm cho Thông. họ treo những cái bao dài nhỏ bằng giấy màu xanh đựng đầy kẹo lên cành thông. Những quả hạt dẻ và táo vàng nặng trĩu xuống như mọc từ cành thông ra. Sau đó họ cầm những cây nến trắng, xanh, đỏ, đặt những con búp bê trông như người thật lên các cành. Tất cả những thứ đó thông ta chưa được nhìn thấy bao giờ. Chót vót trên ngọn thông, họ cắm một ngôi sao lớn bằng giấy trang kim tuyệt đẹp. Xung quanh cây thông, mọi người đều reo lên. Đến tối, tất cả sẽ sáng rực lên phải biết. Thông ta tự nhủ, ôi, sao cho chóng đến tối nhỉ? Đèn nến thắp lên thì phải biết. Rồi còn gì nữa nhỉ? Giá như các cây trong rừng đến được đây mà ngắm ta, có lẽ lũ chim cũng đến ngắm ta qua cửa kính đấy. Liệu đông qua hạ tới, ta có được trồng ở đây mãi với tất cả trang sức này không? Thế là nó đã đoán ra được sự việc sẽ xảy ra sau này, nhưng vì quá sốt ruột, nó cảm thấy các lá đều nhức nhối. Đối với một cây thông, nhức lá cũng khó chịu như chúng ta nhức đầu. Sau cùng, người ta thắp nến. Sáng quá, huy hoàng quá. Sung sướng, thông ta rùng mình đến tận các cành nhỏ, đến nỗi một ngọn nến bắt lửa vào một cành cây cháy khét lẹt. Trời ơi, cháy! Các cô gái kêu lên và xô vào dập lửa. Thông ta không dám rùng mình nữa, chỉ sợ hỏng mất đồ trang sức. Nó long lanh sáng rực lên. Cửa ra vào bỗng mở toang và một lũ trẻ con ùa vào, dường như muốn xô đổ cây thông. Người lớn điềm tĩnh theo sau. Lũ trẻ con dừng lại, lặng đi ngắm nghía cây thông, nhưng sau một lát chúng lại vui đùa ầm ĩ và bắt đầu nhảy vòng tròn quanh gốc cây. Những món đồ chơi dần dần bị lấy tuốt cả. Thông ta tự hỏi, chúng làm gì thế này? Sắp có chuyện gì, ai mà biết được? Nến đã tàn, và khi cháy gần hết, người ta bèn tắt đi. Lúc ấy, bọn trẻ con được phép phá cây thông Noel. Chúng ùa vào, làm các cành thông gãy răng rắc. Nếu không được chôn chặt, ắt là thông ta đã đổ nhào. Sau đó lũ trẻ con nhảy múa với những đồ chơi xinh đẹp của chúng, chẳng đoái hoài gì đến cây thông nữa. Chỉ mỗi bà vú già đến nhìn ngó các cành, nhưng chỉ để tìm xem có cái kẹo hoặc quả táo nào còn sót lại chăng. Kể cho chúng cháu nghe một câu chuyện, hãy kể cho chúng cháu nghe một câu chuyện đi. Bọn trẻ con vừa nghe vừa kéo một người thấp béo đến ngồi dưới gốc thông. Người ấy nói, vậy là chúng ta ngồi giữa cành lá xanh tươi và chắc cây thông cũng thích đó. Nhưng chỉ kể một chuyện thôi nhé. Các cháu có thích nghe chuyện Yvette Avet hay chuyện Klumpe Dumpe ngã than gác nhưng vẫn trèo được lên ngôi vua và lấy được công chúa không? Đứa thì kêu Yvette Avet, đứa thì kêu Klumpe Dumpe. Chúng làm ồn ầm ĩ cả lên, riêng cây thông vẫn đứng im và tự hỏi. Họ không đếm xỉa gì đến mình nữa à? Không cần đến mình nữa chắc. Ông già kể chuyện Klumpe Dumpe, bọn trẻ con vừa vỗ tay vừa la. Nữa, nữa! Chúng còn muốn nghe cả chuyện Yvette Avet, nhưng chỉ được nghe có mỗi một chuyện Klumpe Dumpe. Thông ta trầm lặng suy nghĩ. Chim chóc trong rừng chưa bao giờ kể cho nó nghe một chuyện nào giống chuyện Klumpe Dumpe bị ngã than gác nhưng vẫn lấy được công chúa. Thông nghĩ thầm. Ừ phải, ở đời này cũng có thế thật. Chuyện ông cụ kể chắc là không ngoa, có vẻ thật lắm, biết đâu đấy. Có thể mình cũng sẽ rơi đầu xuống cầu thang để rồi sẽ lấy được một nàng công chúa. Nó khấp khởi mừng thầm và tưởng tượng đến ngày hôm sau, trên người nó lại mắc đầy nến, đồ chơi, giấy trang kim và hoa quả. Nó tự nhủ. Đến mai, mình sẽ không run nữa. Mình sẽ tràn trề hạnh phúc. Đến mai, mình sẽ được nghe chuyện Klumpe Dumpe và có lẽ cả chuyện Yvette Avet nữa. Đêm hôm ấy nó lặng lẽ mơ màng. Sáng ra, bọn hầu gái bước vào, thông ta hí hửng. À, lại bắt đầu mở hội đây. Nhưng không, người ta khiêng nó ra khỏi phòng để đưa lên một cái kho trên gác, quẳng vào một xó tối như bưng. Thông nghĩ thầm. Thế này là thế nào? Đến chốn này, thân mình sẽ ra sao nhỉ? Lần này mình sẽ được nghe kể chuyện gì nhỉ? Rồi nó dựa vào vách mơ màng. Ngày tháng trôi qua, chẳng có ma nào trèo lên nhà kho, và nếu có người lên đến nơi cũng chỉ là để đem dứt vào đấy những chiếc hòm lớn. Thông ta đành phải tin là mình đã bị quên hoàn toàn. Nó tự nhủ. Ngoài kia, đông đã đến nơi rồi. Đất đã cứng ra và phủ đầy tuyết. Giờ thì người ta không đem trồng mình được nữa rồi. Tất nhiên là mình phải ở đây đến tận mùa xuân. Tất cả đều tuyệt mỹ và loài người cũng tốt thôi. Giá cái kho gớm ghiếc này đỡ tối một chút thì hay quá. Chẳng có lấy một chú thỏ nào. Trong rừng, khi tuyết rơi và đàn thỏ chạy ngang qua thật là vui. Thế mà hồi đó, mình lại đâm cáu khi chúng nhảy qua ngọn mình. Chốn này quả là hoang vu đáng sợ. Chít, chít. Một con chuột nhắt vừa kêu vừa nhảy nhót đến gần thông, rồi một con nữa theo sau. Cả hai đều đánh hơi rồi trèo lên cành thông. Chúng suýt xoa. Rét đâu mà khiếp thế? Nếu không rét thì ở đây cũng sướng đấy chứ. Phải chăng bác thông già? Thông đáp. Ta đâu đến nỗi già. Còn có khối kẻ già hơn ta. Thế bác ở đâu đến đây? Bác biết gì nào? Hãy tả những danh lam thắng cảnh trên trái đất cho chúng tôi nghe đi. Bác đã đi đến những nơi đó chưa? Bác đã được đến cái chạn đựng đầy pho mát trong các ngăn có đùi lợn sấy lủng lẳng treo trên nóc, nơi có thể khiêu vũ trên những cây nến làm bằng mỡ, nơi mà khi vào thì gầy, khi ra thì béo nung núc không? Không, ta không biết những nơi ấy. Nhưng ta biết những cánh rừng có mặt trời lấp lánh và chim muông ca hát. Rồi thông kể cho chuột nhắt nghe cuộc đời niên thiếu của mình. Chưa bao giờ chúng từng được nghe một chuyện như vậy. Chúng giỏng cả tai lên, miệng nói: "Bác biết thật là nhiều chuyện, sao bác sướng thế?" "Ta mà sướng hả?" Nói rồi, thông ngẫm nghĩ về câu chuyện mình vừa kể. "Phải, suy cho cùng, hồi ấy quả có sướng thật." Rồi thông kể đến chuyện đêm Noel, thân nó đầy những bánh ngọt và nến. Chuột nhắt trầm trồ: "Trời ơi, bác Thông già, sao bác sướng thế?" Thông nói: "Ta đã già đâu cơ chứ, người ta mới đem ta ở rừng về từ mùa đông thôi mà. Ta vừa mới lớn lên và họ đã tống ta vào một cái thùng, rõ thật là khó chịu." Chuột nói: "Bác kể chuyện hay quá đi mất." Đêm sau, hai con chuột nhắt rủ thêm bốn con nữa đến để nghe Thông kể chuyện. Thông nói: "Phải, hồi ấy quả có sướng thật, nhưng rồi lại cũng sẽ có những ngày như vậy." Klumpe Dumpe ngã than gác mà còn lấy được một nàng công chúa. Rất có thể ta cũng sẽ vớ được một nàng công chúa. Nói rồi, Thông tưởng nhớ đến một cây phong xinh xắn trong rừng mà nó tưởng tượng là một nàng công chúa thật. Lũ chuột nhắt hỏi: "Klumpe Dumpe là gì vậy?" Thông ta kể lại câu chuyện không sót một chữ. Lũ chuột nhắt thích quá, tưởng như muốn nhảy lên đến tận ngọn thông. Đêm sau, chuột nhắt kéo đến đông hơn, và đến chủ nhật lại có thêm cả hai gã chuột chù. Nhưng hai gã tuyên bố rằng câu chuyện chẳng có lý thú gì, làm cho lũ chuột nhắt buồn thiêu. Vì thế câu chuyện đối với chúng từ đó trở đi cũng kém phần lý thú. Chuột chù hỏi: "Bác biết có mỗi chuyện đó thôi à?" "Ừ, chỉ có thế thôi," Thông trả lời. "Đó chính là câu chuyện ta được nghe kể trong buổi tối sung sướng nhất của đời ta. Nhưng lúc đó ta không biết là ta sung sướng đến mức nào." "Chuyện của bác thiệt là chán ngấy. Thế bác không biết ở đâu có mỡ miếng và nến làm bằng mỡ hả? Bác không biết chuyện nào nói về cái chạn đựng thức ăn à?" "Không, tôi không biết," Thông nói. "Thế thì xin chào bác." Nói rồi chuột chù kéo nhau về. Lũ chuột nhắt cũng rút lui hết. Thông ta lẩm bẩm: "Dù sao, nhìn lũ chuột nhắt ngồi quay tròn quanh mình nghe kể chuyện cũng thấy thú vị. Nhưng cảnh đó cũng chẳng còn. Chỉ khi nào người ta lôi mình ra khỏi nơi này thì hạnh phúc mới trở lại. Bao giờ đến lúc ấy nhỉ?" Một buổi sáng đẹp trời, người ta đến dọn dẹp kho thóc, khuân hòm đi và kéo cây thông ra khỏi xó nhà. Nó bị quăng xuống đất hơi mạnh, nhưng liền đó có một người vác nó đem qua một cầu thang sáng sủa. Đời lại vun vút lên rồi. Thông nghĩ thầm khi được mang ra sân và cảm thấy gió mát và ánh nắng đầu xuân. Thông mãi nhìn các vật kia đến nỗi quên cả bản thân mình. Liền với cái sân có mảnh vườn đầy hoa nở, hoa hồng tươi thơm ngát rủ trên bờ rào, bồ đề đang ra hoa và chim nhạn vừa bay vừa hót. Giờ đây ta lại sắp được sống. Thông thì thầm và vương cành ra. Thằng ôi, cành đã khô vàng. Người ta quẳng Thông vào một xó giữa đám cây tầm ma và cây gai. Ngôi sao bằng giấy vẫn còn đứng trên ngọn và vẫn lấp lánh ánh nắng. Trong sân có vài đứa trẻ con hôm lễ Noel đã nhảy múa quanh cây thông và thấy thông hôm ấy rất đẹp. Đứa bé chạy lại cầm ngôi sao vàng ống reo lên. Ô xem này, ngôi sao hãy còn dính trên cây thông Noel già xấu xí nè. Nói rồi, nó dậm giày lên cành thông gãy răng rắc. Thông ta nhìn những đóa hoa đẹp và khu vườn xanh tươi mát mẻ, rồi lại nhìn cái thân mình. Nó muốn quay trở lại xó tối trong kho thóc. Nó nghĩ đến thời thanh xuân của nó trong rừng, nghĩ đến cái đêm Noel vui sướng và nghĩ đến những con chuột nhắt thích nghe kể chuyện Klumpe Dumpe. Thế là hết. Ai biểu lúc sướng không biết đường mà sướng. Một anh đầy tớ đến chặt cây ra từng mảnh, được một bó củi to đem đun bếp. Người ta nghe thấy tiếng thở dài và những tiếng kêu thất thanh. Bọn trẻ con chạy lại đứng trước ngọn lửa mà reo lên phì phì. Nhưng những tiếng phì phì của cây thông là những tiếng thở dài thực sự. Nó nghĩ đến những ngày hè còn trong rừng, những đêm đông ngoài bầu trời khoáng đãng, những ngôi sao lấp lánh trên trời. Nó nghĩ đến đêm Noel và đến Klumpe Dumpe, câu chuyện độc nhất mà nó đã học được và kể lại được. Thế rồi, chẳng còn sót lại một tí gì của cây thông non nữa. Lũ trẻ con chạy ra sân, đứa bé nhất còn đeo trên ngực ngôi sao vàng mà thông đã được đeo trong cái tối sung sướng nhất của đời nó. Cái tối hôm ấy không còn nữa. Cây thông non tội nghiệp cũng không còn nữa. Và câu chuyện của chúng ta cũng hết, như tất cả các câu chuyện trên đời này.